Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm 36, bao lược khuyên lơn, tập 428. Chủ giảng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 16 tháng 4 năm 2017. Việt dịch Sắc Phật Foundation. Người đọc Quảng Duyên Ngộ. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thị Tùng Kim Nhật, Nại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, chư chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 973. Xem từ dòng thứ hai, từ dưới lên. Dựa vào nhân quả mà chỉ rõ sự đau thương. Từ góc độ nhân quả mà xét. Phần trước giảng theo tướng nhân, bây giờ từ góc độ nhân quả mà xét. Tướng nhân nghĩa là nhân biến thành quả, quả lại biến thành nhân. Vĩnh viễn, không bao giờ gián đoạn. Quý vị không nghĩ tới thì không biết, nhưng càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Vậy phải làm sao đây? Phương pháp duy nhất chỉ có buông xuống. Chỉ có buông xuống mới có thể thật sự nhìn thấu. Nhìn thấu buông xuống có thể hóa giải vấn đề. Không còn bị nó trói buộc nữa. Quay về tự tánh. Thanh tịnh, bình đẳng. Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sinh tử. Như vậy là đúng. Hãy xem kinh văn. Thiên đạo thi trương. Tự nhiên, cũ cử, quần quần, chung chung. Đương nhập, kỳ trung. Cổ kim hữu thị. Thống tai, khả thương. Ý nghĩa đoạn kinh văn này. Cũng rất dài. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Thiên đạo thi trương. Tự nhiên cũ cử. thi cũng là nghĩa của trương, khuếch trương. Đem việc này càng mở, càng lớn. Lớn đến mức độ nào? Lớn đến khắp pháp giới, hư không giới. Chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Nhân quả báo ứng là quy luật tự nhiên cũ cử. Cũ có nghĩa là uốn nắn, có nghĩa là soi xét, nêu ra cái sai. Cái sai này là tội lỗi. Nhân bất thiện, quả bất thiện. Nhân bất thiện khi bị cũ cử thì biến thành quả báo. Quả báo bị cũ cử thì biến thành nhân tiếp theo. Nhân quả tuần hoàn không bao giờ dứt. Đây là lý tự nhiên. Đạo tự nhiên vốn như vậy, gọi là thiên đạo. Chữ thiên này có ý nghĩa là tự nhiên. Không phải do con người tạo ra. Quy luật tự nhiên. Có nhân, ắt có quả. Như chúng ta trồng lương thực, trồng cây cối, hoa cỏ. Quý vị trồng nó, quý vị chăm sóc nó, đến lúc thì nó sẽ kết quả. Quả lại có nhân, nhân lại biến thành quả. Đây chính là quy luật tự nhiên. Chỗ này nói pháp nhĩ chi đạo. Đạo vốn dĩ là quy luật tự nhiên, tất cả pháp vốn là như vậy. Không phải do con người, cũng không phải do thần thánh sáng tạo. Tự tánh vốn dĩ như vậy. Thông thường gọi là thiên đạo. Sách Tịnh Ảnh Sớ nói, đạo lý trong trời đất tự nhiên được thiết lập, nên gọi là thiên đạo thi trương. Tạo ác, ác bị phơi bày, gọi là tự cũ cử. Giống như có người tố cáo. Có người kiểm tra tội lỗi của quý vị. Kỳ thực không phải do con người. Đó là quy luật tự nhiên. Điều này phải nhìn sâu vào bên trong. Không thể chỉ xem bề mặt. Tại sao? Xét bề ngoài, oán hận càng kết càng sâu. Vĩnh viễn không thể giải thoát. Quý vị nhìn sâu vào sẽ thấy đây là tự nhiên. Tự làm tự chịu là đạo tự nhiên. Thì oán thù, tâm oán hận này có thể hóa giải. Như vậy mới gọi là thật sự giải quyết vấn đề. Trong Phật Pháp nói với chúng ta một chân lý. Phật đều có nói trong Kinh Đại Thừa. Tiểu Thừa thường hay nói. Nói cái gì? Nói chân tướng của vũ trụ. Chân tướng là gì? Là nhất thể. Vạn pháp nhất như. Nào ngờ tự tánh năng sinh vạn pháp. Tự tánh là nhất, là thể. Năng sinh là khởi tác dụng. Sở sanh là tất cả hiện tượng. Có thể, có tướng, có dụng. Trong thể tướng dụng lại có thể tướng dụng. Trong thể có thể, trong thể có tướng, trong thể có dụng. Trong dụng có thể, trong dụng có tướng. Quan sát tỉ mỉ. Chỉ dùng một câu để hình dung nó là không thể nghĩ bàn. Đây chính là thiên đạo được nói ở đây. Là quy luật tự nhiên. Tám chữ này thấu triệt rồi. Quý vị đối với hiện tượng này sẽ dần dần nhận biết, thể hội được. Dần dần hiểu rõ. Tốt. Hiểu rõ gọi là nhìn thấu. Nhìn thấu rồi, không tạo nghiệp nữa. Bất luận là nghiệp thiện hay nghiệp ác đều không được tạo. Phải giống như Phật Bồ Tát mà tạo. Phật Bồ Tát giống chúng ta, thiện ác cũng tạo sao? Phật Bồ Tát còn tạo nghiệp ác sao? Nghiệp ác của Phật Bồ Tát là vì độ chúng sinh, khiến họ thấy quả báo trước mắt, để họ giác ngộ. Cho nên, Phật Bồ Tát thị hiện thiện là độ chúng sinh, thị hiện ác cũng là độ chúng sinh. Không gì không phải là độ chúng sinh, giúp chúng sinh giác ngộ, phá mê khai ngộ. Giúp chúng sinh buông xuống, lìa khổ được vui. Sự từ bi đến tột cùng. Dụng tâm của Bồ Tát hoàn toàn tương ứng với thiên đạo. Vì vậy, quý vị thật sự hiểu rõ Bồ Tát quyết định không có ác ý. Thật sự là một lòng đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sinh, làm ra đủ các loại thị hiện, không ngoài việc giúp chúng ta phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Trong sách Tịnh Ảnh Xớ có mấy câu giải thích hai câu kinh văn này cho chúng ta. Đạo lý trong trời đất tự nhiên thiết lập nên gọi là thiên đạo thi trương. Tạo ác ác phơi bày gọi là tự củ cử. Chữ tự này là tự nhiên. Tự nhiên quý vị sẽ cảm nhận thấy báo ứng. Không có cách nào tránh được. Trong đời này, quý vị chưa chịu báo. Đời sau, quyết định chịu báo. Không trốn thoát được. Ai biết được? Phật Bồ Tát biết. Người tu hành chân chính biết. Tổ sư Đại Đức không ai không biết. Sách Tịnh Ảnh, Hội Sớ đều là do các bậc Tổ sư Đại Đức soạn. Hội Sớ nói, nay nói thiên đạo chỉ là báo ứng của nhân quả. Thiên đạo chính là nói việc này. Nhân quả báo ứng là thật, không hề giả. Thiện ác có báo thiện, ác ác có báo ác. Quý vị tạo nhân này, quý vị nhất định phải chịu quả báo này. Thiện là tâm thiện, nhân thiện. Đến khi kết thành quả báo thì hoàn toàn xem sức ảnh hưởng của quý vị lớn bao nhiêu. Quý vị làm một việc tốt, khiến cho hàng ngàn, hàng vạn người được lợi ích, thì gọi là đại thiện. Còn nếu một, hai người được lợi ích, thì gọi là tiểu thiện. Tạo ác cũng như vậy. Tạo ác ảnh hưởng lớn. Bao nhiêu người chịu khổ, chịu nạn, thì cái ác này tạo lớn rồi. Nếu ảnh hưởng ít, ảnh hưởng người không nhiều, tuy chịu khổ nạn, nhưng chỉ có ít ỏi vài người. Tạo ác ảnh hưởng ít thì còn đỡ. Tạo thiện ảnh hưởng lớn mới tốt. Tạo thiện ảnh hưởng lớn sẽ được đại phước báo. Tạo ác mà ảnh hưởng lớn thì sẽ chịu đại ác báo. Đại ác báo là ba đường ác. Thật vô cùng đáng sợ. Đọc kinh phải tin. Nếu không tin thì phải đi tìm hiểu. Thật sự tìm hiểu ý nghĩa, kinh văn cho rõ ràng, minh bạch. Tại sao? Vì như vậy chúng ta sẽ liền tin, liền không nghi ngờ gì nữa. Chính là ý nghĩa đó. Sách Hội Sớ lại nói, việc đã phát giác thì y theo quy luật mà phân xử. Việc chưa phát lộ thì thẩm sát. Đó gọi là cụ cử. Cử là phơi bày, đem chuyện này công khai, công bố ra. Chuyện đã bùng phát, xét xử xong rồi, kết thúc rồi, thì liền thực thi. Hình phạt liền đến. Đây là sự việc đã phát giác rồi, còn có một loại việc chưa phát lộ. còn chưa có người soi xét. Thì quý vị phải tự thẩm sát. Lương tâm thẩm sát quý vị. Quý vị tạo việc ác khi chưa bị phát lộ thì lương tâm cũng đã bất an. Ta đã hại người rồi. Đặc biệt là xã hội này. Trước kia, có người từ nhỏ có giáo dục luân lý đạo đức, có gốc rễ, phát giác nhanh, làm xong liền hối hận không dám làm nữa. Tốt vì họ có tâm cảnh giác. Người hiện tại không tin có nhân quả báo ứng, không tin có luân hồi, có đời sau, cho rằng con người một đời chết là hết. Vậy nên, ở trong thế gian này, họ thật sự liều lĩnh, ngang ngược. Việc gì họ cũng dám làm. Cùng lắm chết là xong, là kết thúc. Họ không ngờ rằng tôi nói lời thật, không hề dối. Không thể để chết như vậy. Tại sao chết rồi không phải là hết? Lời này là thật. Khi quý vị chưa chết, thì nghiệp báo của quý vị chưa hiện ra. Một khi chết rồi, đi vào ba đường ác, thì quả báo đó mới thê thảm. Không ai có thể giúp quý vị. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cũng không thể giúp. Tại sao? Là do nghiệp lực của quý vị dẫn dắt. Những cảnh giới này ở địa ngục, những cảnh giới đó ở đường ngạ quỷ, là do chính ý thức quý vị biến hóa ra, không phải do ai tạo ra để quý vị chịu. Đạo lý này quý vị phải hiểu, thật sự là tự làm, tự chịu. Quý vị bị Diêm Vương xử tội, phải đọa địa ngục vô gián. Địa ngục vô gián từ đâu ra? Là do nghiệp quả báo của quý vị biến hiện. Quý vị không có nghiệp báo này, thì dẫu địa ngục ngay trước mặt, quý vị cũng không thấy. Điều này cũng là sự thật. Lúc tôi mới học Phật, thường ở chung với lão cư sĩ Chu Kính Trụ. Đó là bậc trưởng bối của tôi. Tôi quen biết ông lúc ông 68, 69 tuổi. Tôi quen biết ông khi tôi chỉ mới 20 mấy tuổi, còn chưa tới 30 tuổi. Ông là bậc cha chú, người lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm, một Phật tử có tâm thành kính. Ông đem câu chuyện tin Phật của ông nói cho chúng tôi nghe. Ông học khoa học, đối với điều này căn bản không hề tin. Nhạc phụ của ông, cha vợ là Trương Thái Viêm. Trương Thái Viêm gả con gái út cho ông. Việc này là thật, không phải giả. Trong văn tự mà ông viết có nói qua, thời chiến tranh Trung Nhật. Ông sống ở Tứ Xuyên, cũng là quan chức chính phủ, địa vị tương đối cao. Ông không tin có quỷ thần. Ông nói có một ngày mấy người bạn cùng nhau đánh mạt chược, đánh tới tận khuya mới tan. Tan rồi mỗi người về nhà. Không có phương tiện giao thông nên phải đi bộ. Khoảng cách tương đối xa. Ông nói đi được gần nửa tiếng đồng hồ. Để về đến nhà, có lẽ còn nửa tiếng nữa. Bỗng nhiên phát hiện, thật ra sớm đã có ở trước mắt từ lâu mà ông không chú ý tới. Có một người phụ nữ đi phía trước ông. Một phụ nữ ông cũng không để ý. Đi nửa tiếng, trong lòng ông bỗng thấy không đúng. Nửa đêm nửa hôm mà lại có một phụ nữ đi ngoài đường. Vừa nghĩ thế, ông lại càng thấy không đúng, toàn thân nổi da gà. Nhìn kỹ lại thì người này có phần trên, không có phần dưới, ông liền biết là ma. Thật sự là gặp ma rồi. Và đi cùng ma quỷ suốt nửa tiếng đồng hồ. Vừa cảnh giác thì người phía trước liền biến mất, liền không còn nữa. Từ đó về sau, ông mới thật sự tin Phật Pháp. Chương Thái Viêm là Phật tử thuần thành. Nhưng khuyên ông niệm Phật thì ông nói đây là mê tín. Ông từ lần trải nghiệm này đã thật sự tin tưởng. Tận mắt trông thấy, tuyệt đối không phải hoa mắt. Hoa mắt không thể kéo thời gian lâu như vậy. Ông nói với tôi nguyên nhân ông tin Phật. Là thật sự vì ông đã nhìn thấy. Nếu không nhìn thấy, người khác nói ông cũng không thể tiếp nhận. Mấy năm sau, ông đã gặp những việc tương tự như vậy mấy lần nữa. Nghĩ lại điều này đúng là thật, không phải giả. Lão tiên sinh thường hay kể chuyện cho bọn trẻ chúng tôi nghe. Trong mắt ông, chúng tôi là trẻ nhỏ. Chúng tôi nghe xong thì liền tin. Thiện căn còn mạnh hơn ông một chút. Người khác nói ông không tin, phải tự mình thấy mới tin. Tôi nghe quý vị nói thì tôi tin ngay. Tại sao tôi tin? Tôi cũng từng gặp qua. Thời kháng chiến. Tôi nhớ lúc đó tôi sống ở Hồ Nam, ở Nam Nhạc. Huyện Nam Nhạc. Nam Nhạc là vùng nông thôn. Cách thành phố không xa, đại khái đi bộ 8 dặm, 7-8 dặm. Bảy tám dặm mà đi bộ, đi chậm một chút thì đại khái là hết một giờ. 8 dặm đường. Tôi ở nhà một đại hộ đã sa sút rồi. Trong nhà chỉ còn lại hai người già. Nhà kiểu tứ hợp viện. Có thể thấy nhà này trước kia rất giàu có. bây giờ bị lụi bại, chỉ còn lại hai vợ chồng già và một cô con gái. Người con gái không dám sống ở nhà mà phải sống nhờ ở nhà họ hàng. Tại sao? Nhà họ là nhà lầu. Trên lầu có hồ ly tinh. Nó quấy nhiễu con gái ông ta. Con hồ ly tinh này sống trên lầu hẳn đã hơn 10 năm. Không ai dám lên trên đó. Nó ở trên lầu. Chúng tôi thường nghe trên lầu như có người đi lại, có người sinh hoạt. Quý vị nhìn từ cửa sổ vào thì không thấy người. Cho nên, đối với những truyền thuyết này, tôi liền tin. Đây cũng là trải nghiệm của bản thân tôi. Là sự thật, không phải giả. Sau khi học Phật, mới dám nói như vậy. 30 năm học Phật, 30 năm. Lời Phật thuyết trong kinh, tôi không hề nghi ngờ. Khẳng định Phật, Bồ Tát là Đại Thánh, Đại Hiền. Quyết định không nói lời giả dối. Làm gì có Phật, Bồ Tát nói dối lừa người? Không có đạo lý này. Đừng nói Phật, Bồ Tát không lừa người. Các bậc tổ sư đại đức, những người thật sự có tu hành, có hàm dưỡng, đều không lừa người. Dần dần chính chúng ta cũng tự mình học được. Tự mình cũng sẽ làm được. Hiểu rõ đạo lý này rồi. Thì đời này phương hướng, mục tiêu phải nắm cho chuẩn. Tu hành bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ chính mình. Bắt đầu từ chỗ nào? Từ tam quy ngũ giới. Tam quy là quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Học như thế nào? Bắt đầu từ chính mình. Không yêu cầu người khác mà phải yêu cầu nơi chính mình. Không sát sinh, ta làm được chưa? Không tà dâm, làm được chưa? Không trộm cắp, làm được chưa? Không nói dối, làm được chưa? Không uống rượu, làm được chưa? Đây là mức độ tối thiểu vào cửa Phật. Không thể thực hành tam quy ngũ giới thì quý vị chưa vào được cửa Phật. Quý vị ở ngoài cửa Phật đi quanh vài vòng, ngắm một chút rồi đi, chưa từng vào, điều này không tính. Chúng ta lại xem phía sau hội sớ nói: nay nói thiên đạo, chỉ là báo ứng của nhân quả. Nhân quả báo ứng là quy luật tự nhiên. Không phải do ai sáng tạo, ai phát minh, ai thiết lập, không có. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đó là nhân quả báo ứng tự nhiên. Lại nói, việc đã phát giác. Phát là ý nghĩa của cụ cử. Dựa theo quy luật mà phân xử, dựa theo pháp luật mà xử lý. Việc chưa phát lộ thì thẩm sát. tức là lúc chưa kết án phải thẩm xét. Đây gọi là củ cử. Cử là làm rõ ràng, minh bạch. Đây gọi là quần quần, không có chỗ nương tựa. Tiếp theo là hai chữ chung chung. Hai chữ này: tim đập bất an, kinh hoàng rối loạn, là ý nghĩa này. Việc xấu làm nhiều thì tâm thần bất an, tâm họ bất an, biểu hiện ra bên ngoài là cảm xúc hoảng hốt, kinh hoàng rối loạn. Điều này biểu hiện ra bên ngoài. Đương nhập kỳ trung. Sách Hội Sớ nói: quân quân là dáng vẻ đơn độc, sống chết một mình, không ai đi cùng bạn. Chung chung là tâm dao động, dáng vẻ kinh hoàng. Luân hồi không gián đoạn. Kỳ trung là trong năm đường. Trong sáu đường ngoài cõi người, có cõi trời, cõi súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ. Đây là năm đường. Trong năm đường là quả báo. Lại nữa, sách Tịnh Ảnh Sớ nói: kẻ có tội thì về đó. Đó là nói ba đường ác. Không có bạn đồng hành, không có ai làm bạn cùng quý vị. Việc này ai cũng đều trải qua, mà không chỉ một lần. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta trong luân hồi, trong sáu đường, thật sự là đã ở vô lượng kiếp rồi. Không phải là chỉ trong một đời, hai đời, ba đời, không phải. Một lần luân hồi thì việc đời trước quên sạch. Chỉ có cực kỳ ít người nhớ được tiền kiếp. Đó đa phần là người tích lũy thiện căn. Không phải ai cũng có. Cho nên nói, đương nhập kỳ trung. Tức là quý vị tạo nhân gì thì quý vị chịu quả báo đó. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên nói với chúng ta rất rõ ràng. Dù vào cõi trời nhưng đời sau mà còn được thân người thì cũng là thiểu số. Đa số thì sao? Vào đường súc sinh rồi. Đường súc sinh ngu si, mơ hồ, hồ đồ mà đi vào. Đường ngạ quỷ. Những điều này đều rất bình thường. Chúng ta từ trong kinh điển mà rút ra được kết luận. Thế giới hiện nay tuyệt đại đa số là đọa đường địa ngục. Tại sao tạo nghiệp địa ngục? Nghiệp nhân quả báo, mảy may không sai. Tám chữ này là thật, không phải giả. Chúng ta không thể không biết. Không thể không nhìn nhận nghiêm túc việc này. Chúng ta còn một hơi thở chưa đoạn, thì tự bản thân còn có thể thay đổi chính mình. Thật sự tin rồi, tiếp xúc với các bậc thánh hiền. Đây là văn hóa truyền thống. Trong văn hóa truyền thống nói về hai cõi trời và cõi người. Cho nên trước kia người đọc sách nhiều. Người đọc sách sinh về cõi trời rất nhiều. Tại sao họ hiểu rõ đạo lý? Người không đọc sách cũng là người tốt. Người xấu không nhiều. Tại sao? Những người đọc sách đó làm ra tấm gương tốt cho người ta xem. Quý vị xem họ hiếu thuận cha mẹ, tôn kính sư trưởng. Đối với người lạ, họ có thể cung kính, họ có thể quan tâm, họ có thể chăm sóc, an ủi cả những người đi đường. Việc này là tốt. Đó là sự làm thiện, tạo thuận tiện cho người, tạo thuận lợi cho mình. Họ ở ngoài làm khách, thấy nhiều người chăm sóc họ. Ông ấy thấy người khác làm khách, họ cũng chăm sóc người khác như vậy. Phong khí đã hình thành. Hai đường người và trời. Tại sao đọa ba đường ác? Do tham sân si. Kinh này nói rất rõ. Tham sân si gọi là tam độc. Bất luận đối với người, đối với việc, đối với vật. Chỉ cần quý vị có tâm tham, thì tâm tham đọa ngạ quỷ. Thứ hai là sân hận. Chúng ta thường nói tính cách này không tốt. Tại sao? Từ nhỏ họ đã có tâm oán hận. Trưởng thành, không có cơ hội nhận được sự giáo dục tốt. Đặc biệt là sanh trong nhà giàu có, quyền thế, được nuông chiều sung sướng từ nhỏ. Cho nên không biết nỗi khổ của người đời. Gia tộc lớn, người giúp việc rất nhiều. Nô tỳ. Nô là người hầu nam. Tỳ là người hầu nữ. Khi bản thân không vui, thường liền trút giận lên họ. Khi nắm quyền lực trong tay, thường xử lý việc không công bằng, hoàn toàn dựa theo ý mình, dùng mừng, giận, buồn vui để đối xử với người khác. Đây là tạo nghiệp địa ngục. Tâm sân hận đọa địa ngục. Người ta không dám nổi nóng ở trước mặt quý vị. Vì sao? Họ không dám nổi nóng. Vì họ không có địa vị, họ không có quyền thế. Họ biết nếu họ nổi nóng, họ liền bị đuổi việc. Không cần họ nữa. Người có quyền, có thế, không thể không cẩn thận. Tham, sân, si, mạng. Phía sau còn có cả hoài nghi. Hoài nghi là nghi oan người ta. Nghi ngờ không tin người khác, càng nghi thì cái nhìn càng không đúng. Từ đó biến giả thành thật, gây tạo hiểu lầm, tổn thương cho người khác. Đời này địa vị của quý vị cao, quyền thế lớn, họ không làm gì được quý vị. Nhưng trong lòng họ bất bình. Tương lai đến đời sau, hai người đổi địa vị, oan oan tương báo, đời đời kiếp kiếp, không bao giờ hết. Quý vị nói xem, đáng thương biết bao. Cho nên, luân hồi không gián đoạn, kỳ trung là trong năm đường. Lại nữa, tịnh ảnh sớ nói, kẻ bị tội đi về đó, không có ai làm bạn. Trong tịnh ảnh sớ nói, người phạm tội tự làm, tự chịu. Cho nên nói, quần quần chung chung, đương nhập kỳ trung. Quý vị đi đâu? Chính là vào cái trung này. Kỳ trung chính là chỉ cho năm đường đã nói ở phía trước, là ngũ đạo chi trung. Phần tiếp theo nói, xưa nay đều có đau đớn đáng thương. Thời xưa có, hiện tại có. Nếu chúng ta nhìn về tương lai, thì tương lai càng thê thảm hơn. Chúng ta sinh trong thời đại này. Thời đại không có tốt xấu. Then chốt ở mỗi người chúng ta. Quý vị ứng phó ra sao? Quý vị phải đối mặt với những người đều là tham, sân, si, mạn, nghi làm sao đây? Người đọc sách thánh hiền, người học Phật chân chính thì khá hơn một chút. Tại sao? Họ biết nhẫn nhục. Nghịch cảnh đến thì tùy thuận mà chịu. Không thể lấy ác báo ác, lấy oán báo oán, bởi nếu vậy thì phiền phức lớn rồi. Không thể trả thù mà cần phải hóa giải. Người khác bất luận dùng thủ đoạn gì gây chướng ngại cho chúng ta. Chúng ta biết hoặc không biết đều tốt. Phải xem như oan oan tương báo. Đời quá khứ tôi đã từng dùng phương pháp này đối xử với họ. Đời này họ đến đối xử lại với tôi là một báo trả một báo. Cách nghĩ này là lành mạnh. Cách nghĩ này là đúng đắn. Cả đời không gây oan uổng người. Chịu oan uổng mà không làm oan uổng người. Đây gọi là chân thật sám hối. Đây gọi là tiêu nghiệp chướng trước mặt Phật Bồ Tát sám hối. Khóa tụng sáng tối sám hối. Gặp oan gia trái chủ này, vừa gặp liền nhức đầu, oán hận liền sinh khởi. Thì điều này không được. Điều này nghĩa là bạn vẫn đang tạo nghiệp, vẫn chưa sám hối. Sám hối là thật sự buông xuống, xóa sạch hết thảy. Người có ơn với tôi phải báo ơn. Người có oán với tôi thì xóa sạch hết. Đây gọi là chân thật sám hối. Lợi ích của việc chân thật sám hối rất lớn. Đời sau quyết định không đọa ba đường ác. Ít nhất quý vị còn có phần đến hai đường nhân thiên. Cho nên, ở trong thế gian này, chỉ cần có thể ăn no, mặc ấm, có căn nhà nhỏ có thể che mưa, che gió, thì phải biết là đủ rồi, biết đủ thường vui. Không có đối lập. Không có oan gia trái chủ. Sống một đời với những tháng ngày giản dị, bình yên, học Phật được lợi ích lớn. Tại sao tôi ở trong đời này? Có thể nhờ vào sự dạy dỗ của Phật Thích Ca Mâu Ni. Niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Phật A-di-đà có 48 nguyện. Để tiếp dẫn chúng ta vãng sinh. Một đời sinh về thế giới cực lạc là trăm việc đều xong. Chuyện luân hồi sinh tử trong sáu đường của chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay. Tất cả đều được giải quyết xong hết. Chúng ta hôm nay gặp duyên này. Gặp duyên này không tin. Thì không còn cách nào nữa. Không ai có thể giúp được. Gặp duyên này rồi chân thật làm. Thì chắc chắn một đời quyết được thành tựu. Nếu không thể thành tựu, họ vẫn bị đọa trong sáu đường, không có nguyên nhân nào khác, chính là họ không giữ được giới định tuệ. họ vẫn nổi tham sân si. Cho nên chết rồi vẫn bị đọa ở ba đường, đọa vào ba đường rồi mới biết. Biết nhưng không kịp nữa. Trừ phi ở kiếp trước, nhân đạo và thiên đạo đã tu và có đại phước báo, thì phước báo này còn có thể gia trì quý vị. Quý vị còn có thể hưởng thụ. Đến lúc tuổi già, quý vị mới hiểu, mới bừng tỉnh, đại ngộ và thành tâm sám hối. Thành tâm sám hối chính là không còn nghi ngờ, gây oan uổng cho bất cứ ai, tự mình chấp nhận oan uổng, chứ không còn gây oan uổng cho người khác. Tự mình chịu thiệt, không để người khác mắc lừa. Chân chính là một người tốt. Bắt đầu từ đâu? Ngay chính cái chính niệm của bạn. Từ khởi tâm động niệm của quý vị. Khởi tâm động niệm đều là có lợi ích cho chúng sinh. Không có một ác niệm, không có một niệm tổn hại người, thì chính là quý vị đã thật sự sám hối. Quý vị liền quyết chắc có thể vãng sinh. Nếu không đi con đường này, vẫn tính khí nóng nảy như cũ, vẫn xưng hùng, xưng bá, ra lệnh sai khiến, cuồng vọng tự đại, thì không ai có thể cứu được quý vị. Phật Bồ Tát cũng không cứu được quý vị. Huống hồ đồng tham thiện hữu. Điều này là thật, không thể không biết. Cho nên, câu phía sau của Tịnh Ảnh Sớ có nói xưa nay đều thế, đau đớn, xót thương. Từ xưa đến nay chúng ta đừng nghĩ người xưa mà hãy xem ngay hiện tại. Từ sáng đến tối, những gì quý vị thấy, những gì quý vị nghe, những gì quý vị tiếp xúc, trong kinh nói, chính là hiện thực xã hội của chúng ta. Hiện thực xã hội khi đem đối chiếu với kinh thì còn hơn thế chứ không bớt đi. Thật đáng sợ biết bao. Không chỉ đáng sợ, e rằng chúng ta đời đời kiếp kiếp đều không thoát ra được cái vòng xoay nhân quả này. Thế thì thật sự là bi thương. Đây là nêu rõ ba độc tạo nhân ác. Nhất định sẽ chiêu cảm quả ác, đau đớn, thiêu đốt. Đây là câu tổng kết. Trên đây là lời cảnh báo cho chúng ta. Khuyên chúng ta không làm việc xấu. Kinh văn phía sau là một đoạn lớn khác. Đoạn lớn thứ hai, khuyên thiện. Khuyên chúng ta phải chú trọng học thật tốt. Quan trọng hơn bất cứ điều gì là có thể tìm hiểu ý kinh cho rõ ràng, minh bạch, rồi y giáo phụng hành thì nhất định được lợi ích. Lợi ích này vượt ngoài sự tưởng tượng của bạn. Hôm nay, thời gian đã hết rồi, chúng ta học tập đến đây thôi. Thông tin góp ý, xin liên hệ website sachphat.net, gmail sachphat.net, a@gmail.com.